Thầy con nghe không?
Làm áp phê tập đường.
Vậy. Thầy con nghe thông thép đó, thầy nói là cái con người ta mà khi mà từ tiên đồng một nữ xuống từ trung tiên thế giới xuống tam tập tam
tiên
tiên
giáng sanh xuống thế gian,
xuống thế gian qua chứ không đứng đâu. Mà con biết chỗ nào bị gì nghe thép con không vậy?
Nhớ là gian tư phải đi tới. Nói là không. Ở trong này có 9 tầng thượng, trung, hạ. Ở trên cũng 9 tầng, chính giữa cũng 9 tầng. Ở dưới này cũng 9 tầng. 3 chính là 27. Còn 6 tầng trời nó là cộng lại 33 tầng. Thấy không? Đại thiên địa không gian. Rồi trung thiên. Rồi bồng lai. Rồi mới đi tới Phật giới, ha, đó vô cùng thượng đế, ha, đó đi tới cho vô cực trụ đánh nữa.
Với một cái con ví dụ như bây giờ như là một người từ ở trên cõi trên mà đi giáng xuống thế gian để cứu độ người ta đấy, chỉ là xuống để tách một cái phần hồn của người đó ra xuống chứ không phải là xuống toàn diện thì con hiểu rồi. Nhưng mà khi mà cái người đó mà họ được trở về trời thì cái người nguyên thủy và cái người đó thì nhập một hay là hai?
Vừa qua là một, họ phải trở về toàn diện mới tới trời. Nếu mà họ có một gấp mà không có trở về nguồn cội nổi, cho nên trong phải trở về toàn diện. Thấy chưa? Chị đi con đường chị phải qua hết nhiều con đường. Trở lên xuống thì xuống bao nhiêu con đường đó, mà trở về phải qua bao nhiêu con đường trọn bộ chị mới thấy nguồn cội chứ. Bây giờ đây mà chị về Việt Nam chị nghĩ chị đi đường nào nè? Không có đường nào tắt hết, chị phải đi mau nhất là đi máy bay. Đã qua tới chỗ nào hồi chị tới rồi chị phải nhanh vô con đường đó mới trở về tới Việt Nam.
Không, ý muốn nói
ví dụ vậy đó, là phải toàn bộ, phải trọn lành mới đi tới chỗ đó.
Dạ, nghĩa là như vậy, có nghĩa là ví dụ như một cái đấng đó mặc dù họ đã tu được rồi nhưng mà chưa có hoàn hảo thì phải tách một phần hồn xuống, trở xuống, và khi mà xuống thế gian để làm xong cái nhiệm vụ đó rồi trở về trên, mà khi đã hoàn toàn rồi mới là nhập một.
Tại sao? Thì đúng là vậy, mà muốn trở về trên là phải qua. Dạ. Muốn trở về trên là phải qua cái nạn. Dạ. Thấy không? Khi mà chị muốn chiến hóa chị phải có tích, chị mới có tiên. Chị càng tu chị càng chán đời, chị càng tu thấy con người nó xảo quyệt, chị càng tu thì mới thấy con người ta không có trung thật, chị mới chán nó. Mà khi mà chị chán nó rồi mà chị sẽ chán nhiệm chị luôn, chị mới thật sự bước vô cái điểm thanh nhẹ trung thật, chịu pha mê pha tất. Tức mà tức qua không thèm nói. Tôi tìm ra thế là tu, không phải người đó. Tôi ngu, tôi tâm tối. Tôi mới đi lên trên, tôi đứng cái chỗ sáng suốt. Thấy gì tâm tối. Thấy chưa? Mà đi từ giai đoạn 1. Chứ muốn đi cái ào trở lại tam thập tam thiên không có giấy máy bay bán. Đi cũng được, mà đi từ giai đoạn 1. Thấy không? Kỳ này học, mình thấy trình độ mình khác. Kỳ này tôi gặp ông Tám, thấy trình độ tôi khá hơn. 2 tuần trước, thấy khá hơn. À, rồi và năm sau tôi gặp ông Tám thì tôi thấy tôi tu dữ lắm. Sau gặp ông Tám thì tôi không có kí đồ nào, và tôi thấy khá hơn. Thế chứ khi mà tôi thấy tôi không có kí đồ nào thì tôi thấy tôi khá hơn. Mà khá hơn mới tới đó thôi, chứ không nữa, phải tu nữa. Rồi nói tôi là đắc đạo và tôi là giỏi, không có giỏi, vô cùng mà làm sao giỏi? Phải học hoài mới trở về cái bản chất vô cùng của mình được. Mình thấy mình ngu, mình đối diện mình là thầy. Thấy không? Là tình tàn cướp nó vô nhà mình, nó cũng là thầy mình. Vô anh chỉ cái súng, mình sợ mất của không? Nếu tôi nói thì anh muốn giết tôi cũng được, hay là anh lấy của không được. Thì tất cả cái căn nhà này là của anh muốn lấy cái gì anh cứ dọn, tôi còn không được. Và anh cần cái gì tôi giúp đỡ, sau này tôi sẽ giúp thêm, bởi vì anh thiếu thốn, anh muốn lấy cái gì được này. Hả? Còn nếu anh xét rằng cái xác này anh muốn lấy á, thì tôi cũng giao cho anh, chứ tôi cũng có lấy xác này làm gì. Bởi vì tôi biết có cơ hội, tôi không có sợ mất. Vì tôi đạt tới cái của đời đời bất diệt, tôi đâu có sợ mất. Nhưng mà cái hành động nó làm gì? mình thấy thật sự mình đã cứu rỗi mình được rồi, không vì của cải này mà tranh chấp để giết đối phương, mà tạo cái cơ hội cho đối phương hại mình, thấy chưa? Đối phương kẻ thù, người ác, và nó thức tâm ngay cái lời nói của mình, nó trở nên thiện và nó là bản thân của mình, từ đó nó mới đồng hành trong cuộc hành hương tiên hóa. Vợ chồng cũng vậy, nhiều khi cãi nhau nhiều tiền, nhưng mà hiểu rồi thế là tiền cũng phải tiền của anh, mà tiền cũng phải tiền của tôi, tiền của trời Phật chúng ta đâu có tiền, thấy không? Thì chúng ta không nên hao phí, thấy không? Chúng ta học để thức tâm mà thôi, chúng ý có của rồi xài của rồi lung tung rồi khinh thị lẫn nhau, tạo sự tối tâm cho lẫn nhau, không lý để đồng nghiệp tiền điều khiển mình sao? Mình lấy thức tâm, cái sự sáng suốt của chính mình để điều khiển đồng tiền thì mình đâu có bị sai lầm. Cái tình thương vợ chồng đâu có sai lầm. Có nhiều người lấy đồng tiền đè tinh thần người vợ, đóng tốt. Thấy không? Bài học có đâu có xa. Cái đó là cái kinh vô tự ở trong nhà mà hàng ngày không chịu đọc. Mua cho được cuốn sách về đọc, thế là họ nói gì cũng như chuyện đó thôi. Hả? Ông này ông đọc sách thế nó hay lắm, nhưng mà ông có nhớ được cái gì đâu. Tại sao ta là trình độ ông không có tới? Đó, ông bây giờ ông biết nắm mấy chục hình, ông biết mấy chục hình chỗ nào, focus chỗ nào, ông biết hết. Đó, ông nắm đồng hồ, cái mấy chục hình mà ông dùng, cái này nó hay hơn tôi ở chỗ nào, ông học thêm ở chỗ đó. Còn ông biết chụp hình mà nó nói đưa mấy chụp hình ông rung rồi. Ông không biết sao đây, mấy mắt nhiều quá. Không biết sao đấy. Chụp chút nữa có hình không? Còn cái này là ông sure. 100% chụp cái ra phải có hình. Khác quá không? Phải thực hành đâu không? Còn nếu không thực hành mà ngồi nó dốc đến trời. Cái đạo này tu cái tẩu quả nhập ma, anh biết cái gì tẩu quả nhập ma, cái gì kêu bằng tẩu, cái gì kêu bằng quả, cái gì nhập ma, cái năng ba sáu đâu có biết cái gì cái tẩu quả nhập ma, điên luôn, mà cái gì kêu bằng điên nó cũng nè, cho nên khi không hiểu đừng có phải bình bậy, rồi cái mình ngu cộng thêm một cái ngu nữa, thì ngu suốt đời vậy thôi. Chứ bây giờ biết sao giờ. Mình đang ngu mình phải nghiên cứu. Cái pháp này nó có thể tẩu quả nhập ma, mà trước khi mình nói tẩu quả nhập ma mình phải biết cái nguyên lý của tẩu quả nhập ma.
Người không hiểu cái máy tẩu quả
nhập ma. Không phải cái tẩu quả nhập, cái nguyên lý của tẩu quả nhập ma là cái gì? Mình có cái luồng điển, luồng lửa biết xài, cũng như bây giờ cái phua này này xài 450 độ là nướng đồ ăn. Còn hơ cho nó hơi ấm một chút á, thì cái đó cái vitamin nó không hư. Mà mình cứ việc trầm lò cái dạng 450 độ, 650 độ cho nó ấm, thì cái kia nó hư hết, ăn vô nó bệnh đi. Nhưng mà tẩu quả nhập ma đó, mình có quả mà không biết sử dụng. Cái quả hướng thượng hay là quả hướng hạ. Tụi nó đem nó tu, nó tu lên núi lạnh quá, trong ngồi như thế này. giữ nó ấm được cái quả nó đem xuống, cũng như cái cua tôi nói nó cứ dặn 600 độ đốt cháy như này hết á, mà nó không biết cái thần kinh khối óc của nó liên hệ với dưới này, mà đem nó đốt cháy cái vibration, cái chấn động lực ở trên đầu nó càng ngày càng yếu, bên nó đốt xuống như này nè. Cái tẩu quả nhập ma nó không nó sao mà ta là tiên nhân chẳng nghĩa sanh, anh nói luôn là tại vì cái vibration của anh không có nữa, cái chấn động lực của anh yếu rồi, anh khùng rồi. Nhưng mà tẩu quả nhập ma là ban đầu nó luyện cái nội khí, nó tưởng làm như vậy nữa, rồi bây giờ nó thấy cái hình ông Phật không có bận quần áo nữa, mà ở trên núi. Mà ông Phật hồi đó ông đi núi Ấn Độ nó nắng, ông không bận áo được. Nó đem cha nó lên cái núi Washington này lỡ lạnh quá. Còn về nó tẩu quả nhập ma đó. Nó đi lộn chiều, có lửa không biết xài, xài tầm bậy. Còn cái này nó phải có đường lối. Thấy chưa? Nên phải nghiên cứu đường lối là làm sao?
Hướng dẫn nó luôn đi.
Cái quả trong cái cơ thể phải điều hòa. và khai thông cái luồng chân điển là cái quả có chủ của quả. Thì thấy cái lửa nó cháy phật, vậy chứ cái khó nó đi đâu? Nó phải trở về sắc giới. Cho nên mình phải luận xét cái phần ở trên đó nó chứa nhiều hơn ở dưới này. Cái gì đốt cháy cho trên kia nó chứa, thì mình phải soi hồn là mở cái chỗ để cho nó chứa cái phần thanh điển đó. Thấy không? Rồi cái ở dưới này thì phải cho nó điều hòa, chứ không phải giữ cho mạnh để đi đánh người ta. Đó, mình giữ cho mạnh để đánh người ta là mình thằng khùng. Thấy chưa? Cũng như đi tiểu lắm, chịt vô cục. Tưởng mình mạnh, vô ngủ con gái cái chân luôn. Không có gì đâu. Rồi nó tưởng nó mạnh, thế là nó thua cái bà, có chút xíu cái bà yếu xỉu á. Có gì đâu. Nó không thấy chứ hay có ông trời đều có máy móc. Computer của ông thầy, ông trời hay lắm, nó không hiểu. Nó tính trước hết à. Cái đó nhiều người không hiểu, cái này hay, cái kia hay, cũng không có cái gì hay hết. Mình làm sao mình tránh được cái ngu của mình thôi. Hả? Mình chấp nhận mình là ngu, ai cũng khôn, ai cũng giỏi, ai cũng hay. Tôi là thằng ngu, tôi phải học thì tôi mới tiến, thì lúc nào tôi cũng tiến. Hiểu không? À, ở chửi, ở giả. Anh học được cái giả là anh dẹp được cái tự ái, mà dẹp được cái tự ái là anh trị được cái bệnh ở trong tâm. Nè không? Còn anh giận người ta, cái tim nó bị hư.
Tim
nó đập đục đục, cái tim thấy lớn rồi, ai giận người ta. À, còn ta chỉ cha mình không giận, thì mình đâu có bệnh. Cái thằng chỉ cha là cái thằng bệnh, mình lại phải cứu nó nữa. À, người ta chỉ cha mà mình chỉ lại, mình rước cái bệnh của đối phương à. Không có chỉ lại. Người ta giận mình không giận. Như này nó giận tôi đâu có giận nó. Nó không quan nhiều lắm, tôi đâu có giận mà. Nó giận tôi, nó không sống. No good. No good. Thương phải không?
Thương.
Why not? Why not?
Bảo nó mà thương. Nói vậy. Ông Phật làm gì nó cũng nhái á. Con nhỏ đặt,
thiệt là không có gì hết chứ, thấy không? Mà trên đầu óc anh nuôi mấy câu đó hoài mà
không hiểu. Nguyên cái bài đó không hiểu.
Trung đạo cao quá, cao gì đâu, chắc mình mà đâu không có gì cao hết. Chịu làm hay là không à? Chịu sửa hay là không? Không chịu sửa là chịu à. Có nói gì cũng không hiểu à. Cho nên tôi nói người ta đánh vợ bằng chổi trà mà tôi nói thét rồi hãy ngồi cho vợ đánh họ không có buồn. Thấy xíu nói vợ tôi đánh là vợ tôi thương. Bà đánh là bà còn nấu cơm cho tôi ăn nữa. Và bà có giặt quần áo cho tôi. Tôi nhịn bà và tôi ngoan lên tôi đi làm, tôi đem tiền cho bà, bà thương, bà cho tôi ăn đủ thứ hết.
Người đời nói sợ vợ
hả? Người đâu có phải sợ vợ, cái người sợ vợ nếu có nhà có cửa ở. Có thằng không sợ vợ là quần áo cũng mất luôn. Bị ra kiếm đĩ thì có điếm, mà điếm nó gạt là không còn gì hết á. Có sự thật phải không? Con vợ là con người đối diện, nó là thầy mà mình không biết thương nó. Không thương nó làm sao mình khai triển cái tình thương đối với người khác. Phải không? Cái người đối diện như mình mà mình chưa biết thương nó, tôi thương chúng sanh xạo. Có cái bà đó mà không biết thương thì thương ai nữa. Thương bà đó mới thương tất cả.
Thương bà đó được thì thương bà khác.
Bởi vì một bà đó, một bà đó nó bà để tới mấy người lắm. Thấy không? Cái bà đó bà để 5-7 người lắm. Mà thương bà đó thương luôn 5-7 người luôn.
Hình như ông Ngọc đi. À, gia đình chị vô đứng vô đi chị gia đình chị vô đi. Sao rốt cuộc gì nói sao không bán chị vậy? Không thèm nói chị không. Để anh đi mua. Bao giờ nó tôi muốn nó là được. Đúng rồi.
buộc.
À. I want to become supple woman. I want to become a supple woman.
No, now picture. Để đứng
dưới. Ý thức cái điện Phật của mình là mở sáu cái luân ra này. Thì cái điện mình cung cấp vô cái kiến đó. Là cái vạn vật nó cũng có chủ. Mà ông chủ biết lo cho nó thì cũng như ông chủ đang giữ nhà.
Mặc dù mình chỉ niệm, mình niệm Phật mà không cần là phải đi theo sáu cái luân xa, mà chỉ cần nói ở trong tâm mình thôi.
Ý niệm thôi. Ý tưởng ở đây Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ba lần là sáu, ba sáu là cái điển mình gắn liền vô trong cái đó.
Còn niệm mỗi ngày thầy xưa thầy mà niệm như mỗi giờ mình nhiều con nữa để niệm Phật thì mình có nghĩ tới sáu luân xa.
Không cần, bởi vì mình nghĩ sáu luân xa là mình hiểu rồi, mình không phải là người mê tín. Bây giờ mình niệm là niệm tập trung trung tim bộ đầu để mở để đi để giải thoát.
Còn đã trường hợp như mà khi mình đang ngồi công phu mà tạp niệm nó tới thì niệm cũng lục tự di đà, nhưng mà cũng niệm trên này thôi chứ không có chỗ chạy sao?
Không có chạy nữa.
Không,
niệm
không,
ngay
không
cho
nó chạy theo ta.
Chạy thác nó kéo quần. Đó là người ta cho mày ý thức không phải là ý đại. Không phải tụng cho Phật. Mình mở, mình làm coi hồn là Nam Mô, coi lưỡi là A Di, cái vô thở ra là Đà Phật, để mình đi tới đăng lễ Phật. Thấy chưa? Mình trung thành đi tới chứ không phải xạo, mới nhờ Phật phù hộ.
Khi khi mà con niệm mà lục tự di đà đó hen, ví dụ như niệm Nam rồi Mô ở trên này tới chuyện A thì ở ngoài sau lưng á, thì khi mà con thở vô á, hít vô thì con niệm A, thì thở ra thì có một cái hơi, là như có cái hơi nó xì ra ngoài sau
đó,
lưng.
Cái đó thì nghe trung tim bộ đầu đi, không có niệm cái đó nữa.
Không, lúc đầu mới vô mình.
Bây giờ biết rồi,
dạ.
Biết rồi thôi, dạ. Biết mình không có phải chạo với ông Phật, dạ. Mà mình giữ cái Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển đi lên, ngay trung tim bộ đầu đủ rồi.
Bây giờ không cho chạy theo các luân xa.
Đừng cho theo luân xa nữa, cứ niệm.
Thôi, chú ý trung tim bộ đầu thôi.
Không nghe, không nghe. Trời lo chạy vào ngoài.
Thấy
chưa,
tức tời.
Cái này con thấy trước khi dùng cơm con thấy chị Truyền ngồi niệm mà niệm cái gì đây?
Nó niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Gì vậy thôi?
Nó tưởng nó cha cho nó ăn.
Tại à?
Cũng tốt. Còn mà mình tu sang suốt thì mình ăn cái gì cũng là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Con trời lấy gì con mình cho mình ăn. Mình ăn cái gì cũng tưởng tới cha chứ.
Niệm mấy lần là nhà thầy, mà một lần âm ba lần hay là mấy lần?
Nó niệm ba lần á.
Dạ.
Nghĩa là tưởng tới Phật.
Dạ, dạ.
Cũng như tưởng tới mình và tưởng tới cha mẹ.
Dạ.
Thấy không? Rồi mình mới ăn cho mình nó không cao ngạo mạn ha.
Dạ.
Không có thấy là cái đó là của tôi, nhưng mà cái đó là của trời Phật, không phải cái đó là của tôi. Tôi chỉ nhờ vả của trời Phật để tôi tiến hóa mà thôi, chứ tôi không có gì hết.
Ăn xong
được
niệm cảm ơn không?
Ừ.
Khi dùng cơm xong mình
niệm
cảm ơn.
Thì muốn niệm mà niệm cái tâm mình. Đấy. Biết được là mình cảm ơn rồi.
Khi mình niệm trước khi mình ăn thì nó bao hàm tất cả.
Nhưng mình nghĩ rằng mình không phải hưởng thụ, mình học hỏi. Trong cái ăn mà mình còn chưa có thức, mình ăn điển ngọc của trời mà không hay. Cơm đó nó nhờ cơm gạo mà nó nuôi mình lớn trưởng thành, điển ngọc của Thượng Đế mà mình không hay. Thì mình mới nói là tôi ăn gấm mấy hộp cơm mà hành hạ tôi như thế này đó. Tôi làm tứ hơn về bà cho tôi có mấy hộp cơm mà bà chửi lên chửi xuống đó. À, chửi mình cũng phải, tại vì mình còn ngu chưa biết ông trời, bà nói đúng. Thì mình về đâu mà mình vừa dạy mình và dạy bà luôn. À, nhiều người không biết, rồi có lỗi với ông trời từ chút à, cho nên xuống địa ngục là bệnh là tội, đủ thứ tội hết á, không có người nào không có tội.
Mình rất cơm mình lượm lên mình cũng đỡ tội
chứ. Ừ, thế sao?
Mình làm đổ.
Diễn ngập của Thượng Đế mà thấy hộp cơm chút xíu mình nuôi mình vậy đó, lớn đó, chứ không phải ăn thịt lớn đâu. Ăn thịt đâu có mập, ăn cơm mới mập á, nó mạnh á. Cơm gạo là nó chế tạo cái tinh mà, có tinh mới có khí mới có thần. Người Việt Nam đâu có phải ăn thịt nhiều,
yeah.
Ăn trứng là hai chân cơm mới ăn được bao nhiêu cục thịt nữa.
gặp chút thịt kho rồi vậy, chút rau vài vả chỉ có ít à, không có ăn được nhiều đâu. Mà người Mỹ á, một cục ăn cục thịt như thôi, ăn chút bánh mì thôi nó ăn nhiều hơn, rồi nó nặng hơn.
Nhiều phải dâm dục hơn, có bệnh ung thư nhiều hơn. Mỹ cứ nói vô trong đài ấy với nói đó, người Mỹ, người
châu
mình
đó
là ăn thịt ít, ít
cho
bệnh ung thư hơn.
Còn người Mỹ, người Âu châu á, kêu cục thịt thịt to, ăn ra hai miếng bỏ. Mình á, một cục thịt như này, xào cả gia đình ăn, cả gia đình ăn, thấy không? Ít hơn nó nhiều lắm.
Họ bình Việt Nam
này.
Họ bình Việt Nam. Qua đây ăn cũng bớt, nhưng ăn nhiều.
Bởi vì người Việt Nam bao tử hữu hạn, đâu có ăn gì nhiều. Hồi mới qua đây nghe lời rồi tôi sẽ ăn gà cho đã, ăn mấy cái đùi thôi nhé, không ăn nữa, vì được thép được chán, kiếm rau ăn.
Thì nhà
tôi
thật hết rồi. Nghe trong kinh là của bác Tài viết lên. Bữa lúc cháu dịch tôi ăn rồi, ông tôi ông đọc tận vô văn đó, tôi nghe cách tôi ăn. Ông đọc cái vô văn đó, nghe đó, đang mà câu chuyện đó mà nghe, hồi mới có cuốn, kinh cuốn đó, đang nghe để dở đó, tại cách tôi biết đâu nó tìm. Cho thằng đó mới là thấy trong cái địa chỉ đó mới là gọi anh Bãi đi rồi mới trả lời đi chứ đâu có biết. Mới có quý lắm.
Cho nên rốt cuộc là phải thực hành, phải thực tập, sau này nói chuyện là như bác nè. Bà không có xảo trá được, bởi vì bà biết không có nhiều. Bà không nói là học văn chương tiến sĩ rồi gì, bà lấy cái lý của người này, bà đắp vô bà xảo như người ta, bà không có. Bà nói chuyện cái chén, bà nói cái chén cho bác nữa bác, bà nói mở trí rồi, rồi bà nói chuyện hay à, thì chùa cũng phải thua. Bởi vì bà không có ăn cắp của người ta. Bà tu thét rồi bà thấy chuyện của bà con gì bà nói này nè. Còn không có, bà nói không có. Không biết, bà nói không biết. Còn tự nhiên không biết, nó lấy ly của người khác nó đắp vô. Thấy không? Thế nên nó bị phạt chứ đâu phải là tưởng là nó thành đạo đâu. Nên tôi ở Việt Nam tôi thích mấy cái bà bán cá đó. Làm tử tế mày mà nói chuyện dạy cho tu sao rồi nói chút cho mở miệng xuất khẩu thành thiên không lại. Rồi hà hiểu định luật quá quá xanh xanh cứ giật sắc thịt bán được cái mình thích được cái dao đưa xuống là sao, con cá là sao ha, tại sao phải làm cái đó, mà làm cái nghề để làm gì, thấy không? Cái sự hy sinh của con cá rồi nó sẽ tiến qua tới đâu, cái điển nó sẽ dồn nhập đi chỗ nào rồi nó tiến qua chỗ nào.
Như Đức Thích Ca độ cái ông pháp nhân.
Thì để ông hiểu. Là hiểu là tôi là thích, tại là không có cần gì mà nói chuyện là phải đi học nhiều. Cứ làm nhất nghệ tinh, nhất thân vinh cái nghề đó mà quán thông được cái nghề đó là đắc đạo. Chút đó là đắc đạo. Cho nên ông Tế Công ăn thịt cày mà nghĩa là cả thế giới kêu ông Tế Công là ông Phật. Mà cả Thượng Đế Giáng Cơ cũng nói thằng đó là thằng Phật. Ăn thịt cày này nhậu nhạt mà được lên trời. Mấy người ăn chay thờ phượng mà xuống địa phủ, tại sao lại đi giữ của? Bởi vì nó cúng Phật để chi, để giữ của cho nên nó có tu. Cúng ông Phật này, tụng kinh này kia để cầu xin Đức Phật cho con cháu bình an, kêu mình giữ của thì đâu phải tu. Thành nó tu sai, đi xuống địa ngục. Không có phát tâm, không có lập hạnh, nhưng mà tạo sự tâm tối cho chính mình. Cho nên cái pháp đằng này nó sẽ trở về với thực chất của nó, và nó ra nó gánh vác. Vì nó sống lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, sống với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải sống với một người. Không phải sống với gia đình eo hẹp, sẽ lớn rộng hơn, mà cứu rỗi hơn. Nhiều người qua đi tới núi này, núi kia, núi nọ, đi tầm đạo, mà thiên đạo trong tâm mà không biết đi tầm cái gì. Đạo trong người mà không biết đi tầm. Tầm thét tầm không được, đổ thờ chứ, nghiệp.
Dạ thưa thầy, cái thuốc hồi nãy đó, ngậm một ngày mấy lần thầy? Em mua về ngậm không được, để nó gì? Dạ.
ba bốn lần cũng được, không có sao.
Dạ,
ít nhất nó một lần.
Dạ.
Tao chỉ làm được chưa?
Ba có lấy cái nữa chưa?
Giờ chuyện chăm cứu để cho nó ra. Ra bắt làm cái ngậm cái thấy nó tê cái nó em nó bắt bá.
Ủa vậy?
Đâu có, nếu họ tu mà tu chân chánh thì họ cũng thành đạo. Mà rốt cuộc rồi đâu có ích kỷ được, bởi vì họ xuất ra được họ phải làm việc cái càng khôn, đâu có từ chối được cái công tác của Thượng Đế An Định.
Nhưng mà họ cứ ẩn cái núi, họ
tung
cái nớ
vì họ thích, họ cứ việc đi, nhưng mà sau này họ cũng phải làm việc. Nhiều người đi đến Hy Mã Lập Sơn tu cũng vậy, lạnh tuyết này kia cũng tu. Ý chí của họ nên là vô cùng, họ coi cái chết không như lý gì, họ tu.
Thiền là bên Tàu nhiều nhất cơ bản này, Mật Tông này kia,
Thì mà mỗi ông mà bày ra chuyện, nhưng mà người tu không hiểu, đâm ra làm sai. Cái đạo càng ngày càng hư, cái đạo người ta thành đạo, người ta mới dám viết văn. Cho nên tôi không có viết sách, viết thì nó sửa theo không gì hết, chắc chắn là bị sửa.
Trong mấy công cuốn trong thiên học có nói thầy mỗi năm các vị tiên thánh là luyện xuống đi các phàm xuống ngọn núi gì là Hy Mã Lập Sơn nó có không
thầy? Thiếu gì núi nào là không có vị tiên xuống gian trần.
Thế thầy còn bên cái phương pháp mà
tiên là đang học
cái phương pháp mà của thông tin học thì họ tu tập theo cái phương pháp tu tập của họ như thế
nào? Đâu có phương pháp gì, họ chỉ ngồi đó họ tưởng rồi họ niệm kinh Đức Mẹ độ rồi này cũng như nào
chứ họ không có thiền hết.
Họ cũng thiền mà thiền dưỡng chứ trường ngồi ngủ ngồi để ngộ thầy điểm đạo. Tôi ban đầu tôi trước khi tôi cái này tôi có nghiên cứu bên đó mà.
Dạ, như ông em
đó bên đó không được gì hết, lãng hoạn không có trúng đường lối, không có cái pháp gì hết.
Để thưa thầy, ngồi tu chừng bao lâu mà mới được mà ngủ ngồi á thầy?
Cái đó là thích ngồi thấy khỏe thì mới ngủ, chứ còn không khỏe thì ngủ làm chi.
Dạ, hỏi như thầy
thấy khỏe mới ngủ được, mà chỗ ngồi được thì con người càng ngày càng trẻ.
Dạ. Hay chứ
ông
ngồi đó bắt cũng ngồi
dễ,
ngồi dễ.
Ông ở đâu cũng ngủ
hết. Ông ngồi đâu cũng ngủ phủ được hết trên tuổi dễ lắm. Thế ông ngồi đây là ông ngồi ở cũng ngủ cũng được, không cần gì nằm ở trên. Anh ta không được, anh ta dễ ngủ ngồi.
Máu ông thấp mà dễ ngủ, máu cao không ngủ.
Thấp rồi mà cũng dễ rồi.
Máu cao ngủ có hại không thầy?
Hả?
Máu cao ngủ có hại không?
Máu cao ngủ cũng không, tùy theo cái luồng điểm à.
Dạ.
Nếu tôi máu cao mà tôi cũng vẫn ngủ được đó có gì.
Dạ vậy ông tôi ngủ được, thế ông thẳng ông tập phải ngủ.
Nhưng không có như... bắt ông được, tự nhiên ông thích chứ.
Dạ.
Đừng có bắt buộc ông.
Không có gì ông tập được thì ông làm chứ.
Như hồi xưa mà khi mà Phật ra đời thế này, thì sau thời gian đó thì Phật có truyền lại cái phương pháp thiền cho một số môn đệ. Nhưng mà cái phương pháp đó sau này bị thất truyền. Cũng như là bên Thiên Chúa Giáo thì sau khi Chúa ra đời rồi thì có 12 học trò thân cận của Chúa đó được ban cho cái chính pháp đó, rồi sau nó cũng bị thất truyền luôn. Nhưng mà con thấy cái hai cái phương pháp đó nó cũng áp dụng cho nhân gian cái này, là chẳng hạn như là cái tất cả gần như cái luật lệ hoặc cái tất cả những cái tất cả cái luật lệ cũng như là cái phong tục tập quán của người Á Đông đó, còn nhiều đó, dựa trên cái giáo lý mà Phật, cũng như là tất cả những cái luật của bên những cái nước Âu Châu này đó, còn nhiều là dựa trên cái kinh của Chúa đó này. Thì con nghĩ rằng cái đó nó cũng có lợi. Nếu mà không có hai cái giáo lý đó thì chắc có lẽ là cái xã hội của mình bây giờ đó, của địa cầu này đó, chắc có lẽ giờ này nó sẽ tồi tệ hơn đó. Thì theo thầy thấy cái đó thì cái đó cũng là thiên lý.
Cái đó thiên lý nhé. Những cái tôn giáo là do Thượng Đế ăn ban cho, đâu phải người nào làm được. Không phải là cái của ông Sisyphus làm, ông trời cho mới làm được. Pháp mình đang tu thì cũng ông trời cho mình mới làm được. Có ông trời không cho cái sự thông minh đó, làm sao mình lũng xét được mà mình làm.
Nhưng mà con thấy bây giờ đó, thì bên cái Thiên Chúa Giáo này, thì đa số những cái cơ sở mà lớn lao đều của Thiên Chúa Giáo đó, chẳng hạn như những cái chủng viện đó thật là lớn, có nhiều cái chủng viện mà cũng như là những vị phước hay là những cha nữa này, học trong đó mà cũng như là cấm đó, trong đó có nhiều khi cả năm mới được về nhà tu lần, có nhiều chỗ 3 năm mới được thăm lần. Mà nếu mà ở trong những cái chỗ đó mà được cái pháp lý của mình á, thì áp dụng vô đó thì chắc là họ có kết quả lắm hết này.
Còn cũng như cái dòng ở tu chính ở Vũng Tàu đó,
dạ,
có cái ông đó, ông cha, dạ, ông chiều mà ông đẹp trai, ông chiều. Đâu có bao lâu mà cái mặt ông thay đổi ghê.
Dạ, con thấy ông đó.
Mấy người đó nó quý chi.
Dạ.
Chỉ con đường là nó đi không có sai gì
hết. Dạ.
Ở trong đó ông nói, tôi không có đi giảng. Thì tôi tu pháp này được. Thế là, thì cái gì tôi được ra. Hồi đầu tôi cho bài thơ ông không hiểu gì hết.
Dạ.
Học cho tiến sĩ, đặc sĩ, người cho bài thơ đọc không hiểu. Ông nói không hiểu. À, rồi sau này ông hiểu. Ông người ông kể là. Về tôi ở bên Kim Hải đó, cũng có những cha tới trị bệnh.
Yeah.
Rồi một cái bà mà nuôi ông cha đó, yeah, cũng như mẹ rồi cho đi tu đó.
Yeah.
Nên năn nỉ nó các cha mở tám vô ở nửa ngày. Yeah. Tôi trong đó để giảng cha nghe sự thắc mắc đó. Cũng không được vì thời buổi cộng sản mà tôi bước vô là nó ghi số đây.
Yeah.
Không có đi được. Các cha muốn ra đây cầm tu có gì thắc mắc nói chuyện học.
Yeah. Như hồi xưa mà lúc con chưa tu con cũng nghiên cứu cái tổ chức của Thiên Chúa Giáo, con thấy họ tổ chức rất là chu đáo. Chẳng hạn như một người tu mà vô đó rồi, thì công chuyện họ, thí dụ họ đi dạy, là họ chỉ đi dạy thôi. Ngoài ra họ không cần phải lo cái gì hết. Quần áo có người lo, bệnh thì có bác sĩ sẵn. Thành ra cái nhiệm vụ họ chỉ phục vụ và phục vụ mà thôi.
Học thành ra, học thôi.
Dạ, thành ra họ không có lo hết. Mà nếu mà họ có được cái pháp trong đó thì con thấy là họ tu tiến hơn,
tiến bộ mau lắm.
Dạ.
Nhưng mà họ chỉ học lý thôi.
Yeah.
Học lý và hành cũng hành ấy. Cái lý thôi.
Yeah.
Ra chỉ giảng vậy thôi, chứ còn chính của họ họ chưa tận dụng, chưa sử dụng khả năng sẵn có. Thấy chưa mà? Khỏe chưa?
còn như con thường thường nghe nói là, thí dụ như bây giờ ở bên kia đó là cái bờ giác, còn bên mây á là cái bến mây. Mà con Thiền Bát Nhã nó đưa mình vượt nghĩa là biết bao nhiêu con bao ô tốt mà đưa mình qua tới từ bến mây mà qua tới bờ giác rồi. Thì cái người đó được thành đạo rồi, con Thiền Bát Nhã nó đi về đâu rồi?
Cho nên anh muốn biết con Thiền Bát Nhã, anh đã thấy Thiền Bát Nhã chưa mà anh dám nói
con nghĩ là Thiền Bát Nhã là tôi hỏi nước nhỏ mà nhận giải thích hồi nãy.
Cái xác của anh
nhà nước gió nữa
đó. Cái xác của anh đi từ kiến thức này tới kiến thức nào.
Yeah.
Tiền kiếp, nhiều kiếp, nhiều kiếp. Anh đâu có biết đạo. Mà ngày nay anh ngồi bên tôi anh,
yeah,
anh thấy không?
Yeah.
À, anh thấy là cái Thiền Bát Nhã này nó đưa anh đi tới.
Yeah.
Không có thụt lùi. Yeah. Thấy không? Yeah. Ráng tu tập tự nữa thì cái Thiền Bát Nhã này nó sẽ đi. Và khi mà Thiền Bát Nhã này nó đưa tới bến giác á, thì khách bước lên bờ rồi thì nó phải quy về trên ngoài. Và dạ, Thiền Bát Nhã vẫn trường sanh tại thế, là thế xác của mình.
Là trở về với ngũ hành.
Đó, trở về với ngũ hành. Dạ.
Chứ còn bao trong này á, thì theo con người trong này nghĩa là có chúng sinh trong này.
Có.
Thì khi mà nó, ví dụ như lục căn tận với chúng sinh trong này. Thì khi mà nó giúp cho cái linh hồn này thăng hoa lên, thì cái chúng sanh trong này nó sẽ cũng được thăng hoa hay là nó...
Nếu mà chủ nhân ông biết tu và biết thức thì tất cả nó đồng hành với chủ nhân ông. Và nó sẽ nhiều đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu và đồng che hào cái thuyền này đi tới. Thấy chưa? Mà sau mượn thuyền này đi rồi tới bến giác thì thuyền phải quy về để chở người khác. Thuyền, cái nhiệm vụ của cái thuyền nó vậy thôi. Trở về với ngũ hành, còn cái phần mà tu được là được bước lên bờ bến giác để tiếp tục tu hành. Thấy chưa? Thì chúng ta đang chèo thuyền đấy.
đang vá, đang tu tập là tu bổ sửa chữa, vá cái chỗ nào lỡ, chỗ nào hơn, sắp cái chiếc thuyền để đi đến. Trên sông, bị ngạn, đi trực an nhẹ quân bình. Đó, mà chúng ta đang sửa đây nè, và đang chèo, đang đi tới. Mỗi đêm mỗi chèo, mỗi đêm mỗi chèo, đâu có bỏ thuyền. Còn những người kia dùng lý thuyết là có thuyền không sử dụng, nói không là không hành. Đó, nói không hành thì nó chỉ giới hạn tới đó mà.
Giống như hồi xưa con có coi cuốn, trong cái cuốn mà Mục Liên Thanh Đệ này, thì khi mà hồi xưa đó, Thanh Đệ làm rất nhiều tội, nhưng mà có con là Mục Liên đó. Khi mà khi tu mà được đắc quả rồi, thì Thanh Đệ ở dưới này cũng được siêu thăng.
Thì con nó là, con nó hiểu cái gì biết không? Con nó biết thực hiện chữ hiếu. À, nó thực hiện chữ hiếu mới cảm động lòng trời Phật. Thì nó được hòa hợp với thanh giới. Hiếu là thanh đó, chứ không có hiếu là trượt đó. Con mà không biết thực hiện chữ hiếu là trượt, không có thanh.
Cái đó liên quan gì chữ hiếu không?
Đó, chữ hiếu.
Chứ con cứ nghĩ là, thí dụ bây giờ một con thuyền Bát Nhã mà nó đưa cái một cái linh hồn tới bờ rồi đó, thì con nghĩ là cái thuyền Bát Nhã là do ngũ hành, là ngũ hành là do cha mẹ tạo ra. Thì khi mà con thuyền Bát Nhã mà nó đưa tới đó rồi đó, thì cái linh hồn thăng qua, thì cái con thuyền kia cũng được thăng qua bằng cách là nó kéo cái ngũ hành lên, còn là cha mẹ sinh ra cái thể xác đó thì nó được kéo lên bởi cái lực đó, thì con nghĩ là có đúng không?
Bởi vì có như tôi nói hồi nãy, nghe chưa kịp, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng chèo đi tới, thì thượng trung hạ cũng đồng hành trong một chiếc thuyền và tới bên dậy. Cho nên khi mà chúng ta xuất hồn và đi lên, khi mình đi thì phía sau mình tất cả những vạn linh mà có khả năng đi với chúng ta nó đồng đi. Bây giờ có hồn có vía đồng đi, rồi hiệp nhất là một. Lúc đó mới kìa mà ở chỗ thanh giới trùng. Còn cái chiếc thuyền này phải trả lại. Mà trả lại trong cái cảnh quyền vi của trời Phật. Rồi nó chuyển qua qua sanh sanh. Sanh trụ hoại diệt. Bây giờ là trụ đó. Chiếc thuyền này là trụ nè. Có cơ hình rờ mó được là trụ. Rồi đi tới hoại diệt. Thì cái hồn nó thấy chưa?
Giờ con đã hỏi chưa, trả lại cho ai?
Trả lại càng không vũ trụ.
Vậy tức là phải xác phải trả.
Phải trả lại càng không vũ trụ chứ ai đến xác đi được. Cái xác rã nhưng mà nguyên khí còn. Mà nguyên khí đó nó tạo ra bầu trời thế giới nữa.
Còn có cái thắc mắc không? Hồi trước con nghe cái chị, ví dụ như chuyện Vô Lăng Chức Nữ chẳng hạn, thì cái đó chỉ là một cái huyền thoại để nói về cái hồn gì nhé.
Hồn gì?
Con ngồi con suy nghĩ bữa, ngồi con công phu. Tự nhiên cái con ngồi con nhớ thôi. Thắc mắc hoài, tại làm sao mà Vô Lăng Chức Nữ lại mỗi năm chỉ được gặp nhau có một lần qua cậu thước. Thì bây giờ khi mà nghe băng của thầy giảng, thì với lại đọc cái quyển sách của Đức Thanh Tư á, thì con mới thấy là hồn và vía gặp nhau.
Đúng.
Hồi đó con nghe
cậu ô thước rồi đây nè.
Dạ.
Sông biển ngạn cũng lại đây.
Dạ.
Rồi hồn vía tương hội.
Với lại con
nói một năm mới gặp một lần, một năm ở trên trời ở dưới này không biết bao nhiêu năm.
Là một kia một
kia. Như hồi xưa con đọc những cái chuyện về thần thoại á, về ông tiên và tiên chẳng hạn, thì ông tiên và tiên hay cởi những cái trái bầu đi. Thì con lấy làm lạ, tại sao mà ở trên trung thiên thế giới, ở còn hồi đó con không biết gì là trung thiên thế giới mà con chỉ nghĩ nói là ở trên trời. Tại sao lại có ông tiên và tiên? Chỉ ở dưới này mới có là ông bà, chứ còn ông tiên và tiên sao vậy? Chắc có lẽ mà vì vậy mà cho nên bị đài xuống làm người phàm rồi để lo tu. Hồi nhỏ con nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ thì khi đọc sách của Đức Thanh Tư thì con mới biết ông tiên và tiên chính là cái hồn ý á.
Đúng vậy, có âm có dương đó.
Con mới biết á.
Vậy là minh nhơ.
Hồi đó những cái tưởng thắc mắc của hai nó chắc vậy mà tối ngày giỡn hoài bị tải.
Cái hồn có dĩa đó là đàn bà trong là âm, ở ngoài là dương. Khi tu bắt đầu thành đạo thì gặp một tiên đồng mình cứ nhớ hoài, cả ngày cứ nhớ nhung hoài, bên thương hoài, chắc rồi
chồng thế gian miễn tới giờ cũng không chịu nữa. À, rồi đàn ông cũng tu theo thấy chuyên cô rồi nó cũng ghen, đàn bà rồi nó cũng không chịu nữa, ghen lắm, mấy bà cũng ghen lắm, cái tinh tấn này kia nhắc nhở mình tu hành không có đụng với bà thế gian. Bà thế gian tự mình thấy ngứa mình nữa mà không thích đó. À, ghen, ghen dữ lắm. Rồi đây là ông tu đắc, bà tu bà đắc, sướng quá rồi còn gì nữa. Uống bây giờ hả?
Ngậm
à, chút thôi chứ đâu.
Chút thôi chứ đâu. Ngậm.
Ngậm
không
có nuốt. Uống cái đó giờ là.
Bây giờ lấy chút nước rồi, lấy chút nước đổ 10 viên lên nó tan. Rồi có nhiều quá.
Con nấu cỏ thì con ngồi cũng suy nghĩ nữa, tại sao cái này kêu là cỏ, tại sao cái này kêu là con dế, mà nó từ đâu tới rồi nó chết theo cái xác nó đi. Hồi nhỏ thì con nhớ gì con nghĩ thắc mắc, nhưng mà khi con lớn rồi, rồi khi lập ra gia đình rồi, ngồi hai đứa con với anh Cúc ngồi đây hay ngồi suy nghĩ đấy, khi mà có người ta chết rồi không biết cái hồn nó đi gì đó. Làm sao? Rồi thấm nhất cái ý đó, thấm thía nhất cái con đó là khi ba con mất. Nhiều khi con ngồi con nhớ ba con thì con không biết là khi ba con mất rồi tụi con vẫn khủng hoảng, không biết là linh hồn ba con ở đâu.